Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Sôi nổi các giải chạy hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, đảm bảo công bằng minh bạch trong thực hiện vận động bầu cử. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 407.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Hơn 600 đội đủ điều kiện tham gia vòng loại giải Robocon tỉnh Bắc Ninh với hơn 1.700 thành viên đến từ 271 cơ sở giáo dục, các trung tâm công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 8 tháng 3 tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam và các sở ngành đơn vị liên quan tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026. Giải chạy Việt Dã Nagakawa Cúp báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh và giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon dấu chân miền Quan Họ năm 2026. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh cùng đông đảo vận động viên và nhân dân. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 thu hút hơn 8.000 người tham gia, tạo nên bức tranh sinh động về phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban ngành đoàn thể địa phương cùng hơn 2.000 vận động viên, huấn luyện viên, học sinh, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, các tầng lớp nhân dân đã tham gia chạy biểu dương lực lượng hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Hoạt động không chỉ tạo nên ngày hội thể thao rộng khắp mà còn góp phần cổ vũ phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hướng tới xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tiếp đó, gần 300 vận động viên đến từ 28 đơn vị xã phường ngành bước vào tranh tài giải chạy Nagakawa Cúp báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh với các nội dung vô địch nam, nữ theo nhóm tuổi từ 10 đến 15 tuổi và từ 16 đến 60 tuổi. Vô địch đại hội nam, vô địch đại hội nữ và nội dung đồng đội thuộc chương trình thi đấu môn chạy Việt dã tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất. Cùng với đó, hơn 6.000 vận động viên chuyên và không chuyên trong nước quốc tế tham gia giải chạy Bắc Ninh Legacy Marathon dấu chân miền Quan Họ năm 2025 với 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và full marathon 42 km xuất phát từ rạng sáng. Điểm nhấn đặc biệt, cung đường chạy được thiết kế đi qua nhiều di tích thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh như đền Bà Chúa Kho, đền Cùm Giếng Ngọc, quảng trường Đồi Lim, nhà hát dân ca Quan Họ, mở ra một hành trình trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa cho các vận động viên. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao cúp, tiền thưởng và quà của nhà tài trợ cho các vận động viên xuất sắc ở từng nội dung của các giải đấu. Trong đó, đơn vị xã Yên Phong xuất sắc giành 5/7 giải nhất tại giải Việt dã. Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam trao kỷ niệm chương Olympic cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sở ngành.
Sáng 8 tháng 3, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 3, tổ chức tiếp xúc cử tri xã Cẩm Lý. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, đơn vị bầu cử số 3, gồm 8 người, ông Phạm Việt Dũng, tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, ông Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, bà Cao Thị Lệ, phòng bảo vệ chính trị nội bộ, ban tổ chức tỉnh ủy, ông Vương Hữu Nghĩa, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Cẩm Lý, bà Trương Bích Thảo, chuyên viên Ban công tác đoàn và Thanh Thiếu Nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Lương Thế Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lục Nam, bà Triệu Thị Vân, chuyên viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Lục Nam. Tại đây, sau khi được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng người ứng cử viên, cử tri xã Cẩm Lý đồng tình và đánh giá cao các chương trình hành động đã thể hiện sự quan tâm đến sự phát triển chung của địa phương. Tuy nhiên, với đặc thù là vùng chủ yếu sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết tiêu thụ sản phẩm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các đại biểu sẽ thực hiện đúng cam kết, thường xuyên giữ mối liên hệ, lắng nghe ý kiến của nhân dân và kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc ở cơ sở đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang bước vào giai đoạn nước rút với phần vận động bầu cử của các ứng cử viên. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đang chủ trì phối hợp với Ủy ban bầu cử các xã phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua đó đảm bảo công bằng, dân chủ, minh bạch giữa các ứng viên trong vận động bầu cử. Tại xã Phật Tích, hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 16, diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, đúng luật, thu hút đông đảo cử tri địa phương tham gia. 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gặp gỡ, báo cáo chương trình hành động của bản thân, đồng thời trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm. Cử tri cũng bày tỏ ý kiến đóng góp vào chương trình hành động, mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ phát huy tốt trí tuệ, năng lực bản thân, gắn bó với cử tri, nhân dân, đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước. Bà Lê Thị Vắng, thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Mong muốn các ứng cử viên cố gắng phát huy những cái gì đã có mà để chúng tôi tin tưởng, đưa địa phương hoàn toàn đổi mới, theo chính quyền hai cấp hiện nay, xây dựng quê hương ngày một đổi mới phát triển.
Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh nói.
Tổ chức đúng theo cái hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Qua đó thì đảm bảo được là cử tri đến tiếp xúc đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nắm được các cái thông tin về tiểu sử của những người ứng cử.
Tiếp xúc cử tri là quyền của các ứng cử viên trong thực hiện vận động bầu cử. Tuy nhiên, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc phải tuân thủ đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm công bằng giữa các ứng cử viên. Để từ đó, cử tri có thêm thông tin, hiểu rõ hơn về phẩm chất, năng lực, dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên, có lựa chọn sáng suốt lá phiếu của mình trong ngày bầu cử. Ông Nguyễn Văn Hưng, tổ dân phố Thị Cầu 1, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Các ứng cử viên đã có những cái quá trình công tác, có những chức vụ, những vị trí, việc làm ở địa phương, và hai nữa là chương trình hành động thì cũng đã nêu rõ lên cái hướng để thực hiện những cái nhiệm vụ của người đã đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Ông Lê Thanh Hải, tổ dân phố Công Binh, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Chúng tôi thấy rằng là cái công tác hiệp thương ở các cấp làm rất là đúng quy trình và đúng luật mà theo các tài liệu chúng tôi được tiếp cận. Quá trình đó chúng tôi thấy rằng là đối với ứng cử viên lần này thì chất lượng rất là tốt và cũng đáp ứng được cái kỳ vọng mong muốn của cử tri.
Từ nay đến cao điểm ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục chỉ đạo rà soát công tác chuẩn bị, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc. Đồng thời tổ chức trang trí khu vực bỏ phiếu, thực hiện cấp phát hòm phiếu, phiếu bầu, phát thẻ cử tri, đảm bảo công tác an ninh trật tự, sẵn sàng các điều kiện cho ngày hội của toàn dân.
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Thời điểm này, các ứng cử viên đang có các buổi tiếp xúc với cử tri, được gặp gỡ, trình bày chương trình hành động. Các ứng cử viên đều thể hiện trách nhiệm cao của mình khi được lựa chọn tham gia ứng cử. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng để cử tri tìm hiểu, sáng suốt lựa chọn các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Là một trong những địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bắc Lũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, thông tin tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử, được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nêu rõ mục tiêu, giải pháp và cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm theo dõi. Bà Trần Thị Liên, thôn Trản Đồng, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh nói.
Chúng tôi cho rằng là tất cả các đồng chí cũng là rất tâm huyết và mọi người và những cái buổi mà gọi là đẹp mà tuyên truyền thì rất sát thực với địa phương và cơ sở, và mọi người cùng chung tay góp sức để chọn ra những đại biểu có đủ đức đủ tài.
Ông Nguyễn Hữu Minh, thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Tôi thấy rằng là các ứng cử viên là chuẩn bị các cái ý kiến là rất là kỹ. Hai nữa là rất là trọng tâm, đặc biệt là tôi thấy rằng là cái chương trình hành động của ứng cử viên đưa ra là rất phù hợp, sát với thực tế.
Hội nghị tiếp xúc cử tri là dịp để người ứng cử thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, giúp cử tri có thêm thông tin để cân nhắc lựa chọn. Lá phiếu của mỗi cử tri không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, gửi gắm niềm tin vào những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tại phường Bắc Giang, nơi có số cử tri nhiều nhất tỉnh, cử tri đã quan tâm tìm hiểu về các ứng cử viên thông qua nhiều hình thức. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã xây dựng kế hoạch chặt chẽ, hiệu quả để cử tri tiếp xúc với các ứng cử viên. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết về cách tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri.
Với đặc thù cái địa bàn rộng dân cư đông, chúng tôi đã phải sắp xếp kế hoạch cụ thể cho từng các cái tổ dân phố. Đối với những tổ dân phố đông rộng thì chúng tôi tổ chức có thể là mỗi một tổ là một buổi. Thế còn lại các tổ theo cái khu vực địa bàn chúng tôi ghép từ 2 đến 3 tổ dân phố vào một cuộc tiếp xúc để đảm bảo làm sao mà các đại biểu, các ứng cử được tiếp xúc nhiều nhất, rộng nhất.
Việc gặp gỡ, tiếp xúc, trực tiếp nghe các chương trình hành động giúp cử tri có cái nhìn đầy đủ, khách quan hơn về năng lực, tâm huyết và tầm nhìn của từng ứng cử viên. Từ đó, mỗi người dân có thêm cơ sở để cân nhắc, lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Quỳnh, tổ dân phố số 2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Tôi thấy rằng là đảng và chính quyền phải nói là rất quan tâm đến cái công tác của nhân dân và cử những các đồng chí vừa là có trình độ, vừa là có đạo đức để mà tham gia cái đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp khóa này. Chúng tôi rất hy vọng là tới đây sẽ đất nước sẽ phát triển và đời sống nhân dân sẽ càng được nâng cao. Mà chưa có bao giờ mà đất nước mình lại có một cái cuộc sống nhân dân lại được hạnh phúc như bây giờ.
Từ hội nghị tiếp xúc gặp gỡ dân chủ này, với tinh thần sáng suốt, công tâm, cử tri sẽ lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, đủ tâm, đủ tầm, đủ trách nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Quốc hội, Hội đồng Nhân dân hoạt động hiệu lực, hiệu quả vì sự phát triển chung của địa phương.
Tiếp đà tăng trưởng của những tháng cuối năm 2025 và tháng đầu tiên của năm nay, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh trong tháng 2 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Mặc dù kỳ nghỉ Tết nằm trong tháng 2, nhưng chỉ số và giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng đều tăng hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Hơn 407.000 tỷ đồng là tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành của tỉnh Bắc Ninh đạt được trong 2 tháng đầu năm, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng sấp xỉ 21%. Trong số này, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao nhất, giá trị sản xuất đạt hơn 373.000 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 32.568 tỷ đồng, tăng 18,34%. Động lực chính cho tăng trưởng chủ yếu đến từ các doanh nghiệp lớn trong các khu công nghiệp và thuộc ngành sản xuất chế biến, chế tạo, nhất là sản xuất linh kiện điện tử. Một số doanh nghiệp có tỷ trọng lớn trong lĩnh vực công nghiệp của tỉnh tiếp tục có sự bứt phá, sản lượng tăng từ 30 đến 40%. Thậm chí có doanh nghiệp tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Các sản phẩm chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, có mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định và nâng cao giá trị kinh tế trên địa bàn.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với kế hoạch mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đang đẩy mạnh tuyển dụng, khiến nhu cầu lao động tăng cao trong những tháng đầu năm. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Vũ Tuyển. Sau kỳ nghỉ Tết, anh Nông Văn Cường ở tỉnh Lạng Sơn đến với Bắc Ninh với mong muốn tìm một công việc phù hợp tại các doanh nghiệp FDI. Qua nhiều ngày tìm việc, anh đã có một công việc phù hợp với mức lương từ 13 đến 15 triệu đồng một tháng tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp. Anh Cường chia sẻ.
Nói chung là về chế độ và công việc như thế là mình cảm thấy rất là hài lòng. Với lại chế độ nói rất là rõ ràng. Mình nhớ là năm từ 2015 trở về trước kia tìm việc cực kỳ khó. Thậm chí một số công nhân còn phải mất tiền mới làm được cơ. Còn bây giờ thì gần như là không phải tìm đâu mà mọi người đã tìm cho sẵn.
Trao đổi thêm về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp hiện nay, anh Đặng Tuấn Cương, đại diện một đơn vị cung ứng nguồn nhân lực nói.
Ngay trong đầu xuân năm mới thôi là các công ty đã đặt số lượng công nhân đối với Tri Thức Việt là làm sao cung cấp cho họ khoảng từ 20 đến 30.000 công nhân. Các công nhân mới xuống làm thì còn có thêm cả cái chế độ thưởng nữa, nên là thu nhập có tăng ca của công nhân có thể đạt được từ mức 14 đến 16 triệu.
Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, hàng chục nghìn vị trí việc làm đang được các doanh nghiệp FDI tại Bắc Ninh tuyển dụng, chủ yếu tập trung ở các ngành điện tử, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác và sản xuất linh kiện. Nhiều doanh nghiệp lớn trong các khu công nghiệp như Yên Phong, Quế Võ, Tiên Sơn, V-Ship liên tục tổ chức các đợt tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng. Ông Jiang Ren Quan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Khải Thừa Việt Nam thông tin thêm.
Sắp tới, chúng tôi dự kiến tuyển dụng thêm 500 đến 600 lao động. Vì doanh nghiệp đang tiếp tục chú trọng đầu tư cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Ngoài những đơn hàng hiện có, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận thêm những đơn hàng mới. Công ty chúng tôi trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của các cơ quan ban ngành của tỉnh Bắc Ninh.
Không chỉ tuyển dụng lao động phổ thông, nhiều doanh nghiệp FDI tại Bắc Ninh còn có nhu cầu lớn về lao động kỹ thuật, kỹ sư và nhân sự có trình độ chuyên môn cao. Điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch sang các ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ cao, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng tốt hơn.
Sáng 8 tháng 3, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh năm 2026 khai mạc phần thi vòng loại giải Robocon Bắc Ninh. Với chủ đề Bắc Ninh cất cánh, cuộc thi được thiết kế hai giải đấu bao gồm giải Robocon Bắc Ninh dành cho thanh thiếu niên trong tỉnh và giải Robocon Bắc Ninh mở rộng dành cho thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh, mở cổng đăng ký tháng 4 và thi đấu tháng 7 năm 2026. Được phát động từ tháng 10 năm 2025, giải ghi nhận 879 đội đăng ký dự thi. Sau quá trình rà soát, thẩm định hồ sơ theo thể lệ, có 602 đội đủ điều kiện tham gia vòng loại với tổng số 1.763 thành viên đến từ 271 cơ sở giáo dục, các trung tâm công nghệ trên địa bàn tỉnh. Vòng loại được tổ chức theo hình thức tập trung trực tuyến với 3 bảng A, B, C, thời gian thi 150 phút một bảng. Các đội sử dụng phần mềm Robot Simulation để thực hiện bài thi với nội dung thiết kế, lắp ráp và lập trình robot theo yêu cầu đề bài, tối ưu hóa chiến thuật và khả năng vận hành, bảo đảm tính chính xác, ổn định và sáng tạo trong xử lý tình huống. Điểm số ghi nhận để tính kết quả là điểm số cao nhất trong các lần chạy. Kết thúc vòng loại, ban tổ chức lựa chọn 72 đội có điểm số cao nhất tham gia vòng chung kết để thi đấu trên sa bàn vật lý và robot thực tế, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 tới.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển của xã hội, ngày nay phụ nữ không chỉ giữ vai trò quan trọng trong gia đình mà còn tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Bằng sự năng động, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quê hương đất nước, từng bước khẳng định vai trò, vị thế cao của phụ nữ trong xã hội. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Thu Hằng. 31 năm công tác trong quân đội, 25 năm làm cán bộ hội phụ nữ cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chị Lương Bích Diệp không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn đóng góp tích cực vào hoạt động phong trào của hội, góp phần đưa hội phụ nữ cơ quan là một trong những đơn vị có nhiều thành tích trong Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Phụ nữ của Quân khu 1. Để có thể dành nhiều tâm huyết cho công việc xã hội, phía sau chị luôn có sự sẻ chia và ủng hộ từ gia đình. Thượng tá Lương Bích Diệp, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Đối với Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã có đạt được những cái thành tích cũng rất là đáng mừng, được các cấp ghi nhận và khen thưởng, và điều đó chính là cái động lực để mà giúp tôi mỗi một ngày là phải luôn nhắc nhở mình là cố gắng nhiều hơn nữa để làm sao có những cái đóng góp mang lại nhiều cái thành tích cho hoạt động công tác hội của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đạt được những cái kết quả đó, điều trước tiên là phải nói đến là tôi được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng các cấp, và bên cạnh đó thì được sự ủng hộ rất là nhiệt tình và rất là thấu hiểu của gia đình. Đó là hai yếu tố rất là quan trọng để tôi hoàn thành được nhiệm vụ của công tác hội trong cả một cái thời gian vừa rồi.
Đây là suy nghĩ của anh Đoàn Xuân Châu, chồng chị Lương Bích Diệp.
Tôi là cũng là người quân nhân, tôi cũng rất hiểu cái đấy. Thì tôi cũng thực ra là cũng trong cuộc sống bình thường hàng ngày tôi cũng mọi cái vấn đề là tạo điều kiện cho nhà tôi là đi công tác yên tâm, không phải lo lắng gì cả. Ở nhà thì tôi thì đã nghỉ hưu, tôi có thời gian. Thế nên là mọi cái công việc trong gia đình thì tôi cũng cố gắng là quán xuyến cáng đáng mọi việc để cho nhà tôi yên tâm công tác, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của quân đội cũng như là của thủ trưởng đơn vị giao cho.
Không chỉ trong gia đình, phụ nữ ngày nay còn đang khẳng định vai trò trong nhiều lĩnh vực, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội. Bằng sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương. Nhiều phong trào do phụ nữ phát động cũng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, hiện đại. Chị Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Điều khiến tôi gắn bó với công tác hội chính là khi các hoạt động hội mà mình triển khai không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ hội, hội viên mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Chúng tôi luôn nỗ lực triển khai các cái hoạt động phát triển kinh tế cho hội viên, hỗ trợ tặng sinh kế cho phụ nữ xóa đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc. Và với mỗi thành công của hoạt động của phong trào thì đấy cũng chính là niềm vui của tôi và là động lực chúng tôi cố gắng trên chặng đường tiếp theo.
Còn đây là lời của chị Nguyễn Thị Thơm, giám đốc công ty cổ phần Việt Nam TT Food, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh.
Làm sao mà mình phải cố gắng nỗ lực để mình biết được vượt qua những cái khó khăn rào cản đó. Thì làm ăn kinh tế là một cái điều là không thể nào dễ dàng như những nam giới được. Tôi gửi gắm vào đây làm sao tất cả những cái tâm tư và nguyện vọng, làm sao mà đưa được những cái sản phẩm từ những cái nguồn nông sản từ bà con, của bà con, thu mua từ của bà con nguồn nông sản sạch, và mình sẽ chế biến chuyên sâu để ra những cái sản phẩm để nó đảm bảo được cho đến người tiêu dùng.
Phụ nữ hôm nay đang từng ngày khẳng định vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Dù ở cương vị nào, họ vẫn luôn mang trong mình sự tận tụy, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam và hoạt động đồng diễn dân vũ năm 2026 và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Theo đó, các cấp hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ mặc áo dài tại công sở, cơ quan, đơn vị nhằm tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam. Nhiều địa phương còn tổ chức các cuộc thi trình diễn trang phục áo dài, giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa của tà áo dài trong đời sống. Cùng với đó, để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, 100% cơ sở hội trong toàn tỉnh đã tổ chức hoạt động đồng diễn dân vũ với sự tham gia của đông đảo hội viên. Không khí sôi nổi đoàn kết tại các màn đồng diễn không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam năng động, tự tin, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.
Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, công đoàn công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong tổ chức hội thi soái ca khéo tay, mỹ nhân tỏa sáng, thu hút đông đảo công nhân lao động nữ tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn công ty. Hội thi diễn ra với hai nội dung độc đáo gồm phần thi lắc vòng và phần thi trang điểm. Các phần thi không chỉ mang tính giải trí mà còn tạo sân chơi giao lưu, gắn kết giữa người lao động trong công ty. Sự kiện thu hút 22 đội tham gia nội dung lắc vòng cùng 10 cặp đôi tham gia nội dung trang điểm, mang đến nhiều phần trình diễn sôi động, sáng tạo và đầy màu sắc. Hoạt động này đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, công nhân, người lao động tiếp tục thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Những tuyến đường trong khu vực đông dân cư thường có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, do đó ở những khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông, nhất là vào những giờ cao điểm. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng đã tăng cường chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Phóng viên chúng tôi đã có mặt tại một buổi chốt chặn, kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường Sương Giang, phường Bắc Giang. Chỉ trong 30 phút, thông qua thiết bị đo tốc độ, tổ công tác đã liên tục phát hiện các trường hợp điều khiển xe mô tô, ô tô vi phạm tốc độ trong khu vực đông dân cư. Và đây là một thông báo của lực lượng chức năng sau khi phát hiện trường hợp vi phạm.
Bộ quy định 64/50 trong khu vực đông dân cư thì nhá, chỉ xuất trình đầy đủ giấy tờ cho anh em kiểm tra.
Điều đáng nói ở đây là những trường hợp vi phạm trật tự giao thông khi bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm giao thông của mình làm mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng vẫn mắc các lỗi vi phạm. Một lái xe vi phạm tốc độ nói:
lúc tôi nhìn vào cái báo là tôi biết là tôi bị chạy quá.
Còn đây là lời của lái xe vi phạm tốc độ:
cháu chạy quá tốc độ trong khu vực đông dân cư, cháu biết lỗi vi phạm và sau cháu không đi như vậy nữa.
Trong tháng 2, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 21.000 trường hợp vi phạm. Trong đó có hơn 6.000 trường hợp chạy quá tốc độ quy định trong khu vực đông dân cư. Lỗi vi phạm này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Trung tá Nguyễn Thanh Phương, tổ trưởng tổ công tác đội tuần tra kiểm soát số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh cho biết:
chúng tôi thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn và phải xử lý vi phạm về tốc độ. Chuyên đề là thực hiện 24/24 xuyên suốt vào các ngày trong tuần. Vừa thực hiện xử lý vi phạm và thực hiện công tác tuyên truyền để cho bà con nhân dân nắm được và chấp hành luật lệ trật tự an toàn giao thông.
Việc kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự giao thông trong khu vực đông dân cư sẽ góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông, qua đó nâng cao ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông.
Trong tuần, toàn hệ thống chính trị trong tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, tranh thủ mọi thời cơ, tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Và sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số hoạt động nổi bật đáng chú ý.
Ngày 7 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội về tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án giao thông kết nối. Tại đây, Thủ tướng lưu ý các công trình thuộc hệ sinh thái sân bay Gia Bình cần triển khai đồng bộ với quyết tâm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án, bảo đảm vệ sinh môi trường, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
Sáng 4 tháng 3, tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 tại 10 điểm, với hơn 5.200 tân binh lên đường nhập ngũ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dự, gặp gỡ, tặng hoa động viên và mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương Bắc Ninh văn hiến, khoa bảng và anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng.
Chiều mùng 2 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị các xã phường cần tập trung khắc phục ngay những hạn chế còn tồn tại, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện tại các khu vực bỏ phiếu, có các phương án kịch bản kỹ lưỡng để ngày bầu cử diễn ra thực sự là ngày hội của non sông.
Trong tuần, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các đơn vị bầu cử của tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri. Cử tri các địa phương đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng sau khi trúng cử sẽ phát huy vai trò trách nhiệm, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 84 cán bộ nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư Trung ương Đảng, nữ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cán bộ nữ chủ chốt xã phường thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tại buổi gặp mặt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều mùng 6 tháng 3, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị các đồng chí cán bộ nữ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, nhiệt huyết, vai trò nêu gương để lan tỏa đến toàn lực lượng phụ nữ trong tỉnh, tinh thần không ngừng cố gắng, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, phấn đấu vươn lên.
Ngày 4 tháng 3, làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Ionmore Việt Nam và công ty cổ phần đầu tư Newland, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết, Bắc Ninh đang quyết tâm thực hiện hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Dự án của Ionmore tại Bắc Ninh sẽ là một cú hích về hạ tầng thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu về tốc độ phát triển đô thị và nhu cầu của người dân. Vì vậy, mong muốn dự án sớm được khởi công và đi vào hoạt động. Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đến dự và chung vui cùng nhân dân địa phương nhân dịp tổ chức lễ hội truyền thống. Đây là dịp tôn vinh nét đẹp văn hóa của vùng quê Bắc Ninh, Kinh Bắc, giới thiệu tuyên truyền giáo dục việc gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, nêu cao ý thức tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa để lại.
Hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ là kết quả thu hút đầu tư vốn quy đổi vào địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm nay, trong đó riêng thu hút đầu tư nước ngoài FDI đứng đầu cả nước, 90 triệu đô la Mỹ vốn thu hút đăng ký mới và hơn 570 triệu đô la Mỹ vốn tăng thêm. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh cũng đã cấp mới hơn 1.400 doanh nghiệp và 52 chi nhánh, văn phòng đại diện, 590 địa điểm kinh doanh, với số vốn đăng ký là gần 50.000 tỷ đồng.
Trong tổng số 22 thí sinh toàn quốc tham dự Olympic Toán học Châu Á-Thái Bình Dương APMO 2026, tỉnh Bắc Ninh vinh dự có 3 thí sinh dự thi, đó là các em Trương Thanh Xuân, lớp 12 Toán 1, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh, Nguyễn Đức Hiền, lớp 11 Toán, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh và em Đỗ Anh Đức, lớp 12 Toán, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang.
Tin gió mùa Đông Bắc, khoảng chiều mùng 9 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Bắc Ninh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 3, thời tiết tỉnh Bắc Ninh nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 10 tháng 3, trời rét. Và sau đây là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa rải rác, trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 17 đến 22 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây có mưa rải rác, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 23 độ. Khu vực phía bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây có mưa rải rác, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 23 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn, cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.